Về gia đình, bạn bè. Ảnh hưởng của gia đình đối với bác đã viết nhiều kỷ niệm về cụ thân sinh. Xin bác kể cho nghe đôi mẩu chuyện về ảnh hưởng của cụ đối với cuộc đời và tác phẩm của bác. Phải nói rằng, họ nhà tôi có cái gen giang hồ. Chị có tin về cái gen di truyền đó không? Nó là khoa học đấy. Không hiểu cụ tổ tôi thì thế nào, chứ từ ông nội tôi đến bố tôi và đến tôi thì cái gen giang hồ như ngày càng mạnh lên. Ông tôi và bố tôi là những người thích chu du đây đó, ra Bắc và Nam. Phải nói rằng, tôi mê bố tôi chứ không phải là chịu ảnh hưởng mà thôi đâu. Tất nhiên là tôi tiêm nhiễm cả cái tốt lẫn cái xấu của ông cụ. Bà cụ thường lo sợ thay cho tôi và nhiều lúc phản ứng ra mặt. Bố tôi nghiện thuốc phiện rồi vợ bé con thêm chơi bời phóng túng. Việc nhà phó thác một tay mẹ tôi. Bố tôi làm viên chức nhà nước nhưng kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào bà cụ. Có lần tôi hỏi xin bà cụ tiền. Cụ hất hàm chỉ lên nhà trên nơi ông cụ nằm hút và bảo: anh lên mà xin nhà nước ấy. Bố tôi có các bà vợ bé ở Quảng Nam, ở Huế. Ông cụ thường vào ra thăm các bà và mỗi lúc đi cứ kéo tôi đi theo. Từ hồi trẻ tôi đã thích đi lang thang theo ông cụ như vậy. Bà cụ cản nhiều lần không được nên đành bỏ mặc. Nhưng có một nguyên tắc mà cụ kiên quyết không từ bỏ làm nhiều lúc tôi thật đến khổ. Bố con tôi đi đâu thì đi, nhưng đến ngày Tết bà cụ buộc tôi, ông con cả, nhất thiết phải có mặt ở nhà. Nhiều lúc bố tôi mải rong chơi, sắp đến Tết cũng không nghĩ đến chuyện đưa tôi về. Thế là bà cụ quyết lặn lội vào tận nơi bắt tôi, đưa về nhà ăn Tết cho bằng được. Những lúc tôi được lang thang theo ông cụ như vậy, cụ kể cho tôi đến lắm thứ chuyện. Những chuyện trong vang bóng một thời là dư âm của cuộc đời ông cụ và những chuyện kể của cụ đấy. Như vậy, hóa ra ông cụ thì quá nuông chiều, dễ dãi với bác, còn bà cụ lại nghiêm khắc hơn có phải không? Nói thế này thì đúng hơn. Tôi và bố tôi đã làm khổ bà cụ quá lắm. Về sự tần tảo, tháo vát, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam thì bà cụ tôi thuộc loại số một. Tất nhiên là bà cụ không thể kham nổi các thói tật của bố tôi trước kia rồi đến tôi sau này. Và ngược lại, đã là kẻ giang hồ, phóng túng, tôi như có mệnh xung khắc với lề thói nề nếp của bà cụ. Bà cụ càng chăm lo, càng cố sức trói giữ chân tôi lại thì tôi càng cố tình chùi ra khỏi vòng tay níu giữ đó. Hồi tôi bãi khóa ở Cole Cacro, Nam Định, bị đuổi học, bọn Tây ghi vào hồ sơ là trong 5 năm không được nhận vào làm ở các cơ quan nhà nước. Mẹ tôi lấy cho một bát họ để tôi mở hiệu sách. Tôi làm đại lý cho các báo Trung Bắc Tân Văn, Thanh Nghệ Tĩnh, Tiểu Thuyết Thứ Bảy, v.v. Được vài năm, tôi phá gần sạch vốn, đành đưa vợ con về sống bám vào thầy mẹ tôi. Một đợt khác, mẹ tôi tậu cho tôi một cái trại ở làng Hạc, ngoại ô tỉnh Thanh, nhưng tôi lại nổi máu giang hồ lên. Có bạn bè rủ rê tôi đi sang Xiêm và định đi xa nữa, nhưng vì không có giấy tờ nhập cảnh, sang đến nơi tôi bị bắt ngay, lại một lần làm khổ gia đình vợ con. Vì để có tiền đi xa, tôi đã mang theo toàn bộ tư trang của vợ tôi. Khi bị bắt, tôi định giấu nhưng không lọt, bị chúng nó tịch thu sạch. Lần thứ ba, cụ định cho tôi trở về quê, sau này còn lo hương khói cho tổ tiên. Đó là việc xây am sông Tô ở Cầu Mới. Cụ thuê mấy hiệp thợ đưa từ Thanh Hóa ra Hà Nội để lo xây nhà cho tôi. Cụ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, thậm chí ngả cả một chum tương, lỉnh kỉnh đưa lên tàu hỏa mang ra Hà Nội để làm cơm thợ. Cụ giao cho tôi mỗi một việc là ở tại Hà Nội, trông nom chuyện làm nhà, nhưng mình cũng cứ bỏ Cầu Mới về Khâm Thiên hát cô đầu và hút thuốc phiện, bỏ bê mọi công việc. Cuối cùng, cụ lại phải nhờ họ hàng và người làng giúp thêm trông nom mới xây xong được ngôi nhà. Chị thấy tôi đã hành mẹ tôi khổ đến thế nào chưa? Nhưng hình như trong tác phẩm của bác không có bóng dáng của bà mẹ. Điều này có khác với các nhà thơ. Các nhà thơ thường có những bài thơ về mẹ thật xúc động. Vậy mà bác Theo như Chế Lan Viên, bác là nhà thơ đi lầm đường sang văn xuôi, lại không có hồi ký nào về bà mẹ. Tại sao?
Đã nhiều lần tôi nói với chị rồi đấy, tôi không thích hồi ký. Nói rằng không có bóng dáng người mẹ trong tác phẩm của tôi thì cũng không đúng đâu. Có đấy, nhưng nó chỉ thấp thoáng thôi. Và lại trong cuộc sống gia đình, tôi và mẹ tôi như có mệnh xung khắc. Tôi thì trái tính trái nết, mẹ tôi cũng khó tính chặt chẽ, nên mẹ con thương nhau thì thật thương, nhưng sống với nhau lại không hợp.
Xin bác kể một vài kỷ niệm về thời thơ ấu, kỷ niệm học đường.
Tôi không có kỷ niệm đẹp về thời thơ ấu và tuổi thanh xuân. Tôi chưa có tuổi trẻ thì đã thành ông cụ non rồi. Tôi viết vang bóng một thời và thiếu quê hương từ những năm 29-30 tuổi. Như vậy thì làm gì có tuổi trẻ. Hồi đi học tôi rất lười và nghịch, chuyên ngồi ở cuối lớp để dễ bề trốn học và bày trò nghịch. Học với cô giáo Đầm, bày đủ mọi trò để phá cô giáo. Học đến giữa năm đệ tứ ở Cole Cacro thì tham gia bãi khóa chống lại các thầy cô giáo Tây Đầm, xúc phạm đến tinh thần dân tộc của học sinh, bị đuổi học, về Thanh Hóa mở nhà sách.
Như vậy là trước cách mạng, bác chỉ viết sách viết báo, chứ không làm viên chức nhà nước.
Có đi làm một chân giữ kho ở nhà đèn Thanh Hóa 6 tháng. Trong giờ làm việc, tôi thường đánh máy bài hát cô đầu, cho long tong đưa xuống nhà hát để các cô đầu tập dượt trước. Đến tối mình xuống nghe hát. Một hôm chủ sở bắt gặp tôi đang đánh máy. Đây không phải là công việc của tôi. Nó hỏi tôi đánh máy cái gì. Bạn bè chung quanh biến báo hộ bảo anh ấy đang làm thơ. Thằng chủ sở tức mình, xách cả cái máy định ném vào đầu tôi. May mà chạy tránh được. Thế là tôi bỏ việc, kết thúc thời kỳ làm tay sai cho thực dân đế quốc.
Xin bác kể về mối tình đầu của bác. Bác xây dựng gia đình trong trường hợp nào? Tự do tìm hiểu, yêu đương, rồi dẫn đến hôn nhân, hay do gia đình lựa chọn?
Học đến năm thứ hai trung học, tôi đã cưới vợ. Vợ tôi là con gái hàng bạc, cũng là nơi môn đăng hộ đối, do gia đình lựa chọn cho. Tôi cưới vợ sớm, vì hồi đó bố tôi ốm nặng, sợ không qua khỏi. Tôi là con trưởng, hai gia đình đã biết nhau rồi nên bà cụ muốn cưới sớm. Chị là hậu sinh nên tôi phải giải thích thêm điều này. Hồi trước việc cưới xin tang ma là phải tuân theo phong tục nghiêm ngặt lắm. Nếu hồi ấy ông cụ tôi mất vào cái đận ốm nặng đó thì tôi phải cử tang 3 năm. Đoạn tang rồi muốn nghĩ chuyện cưới xin gì mới lại được đặt ra. Do vậy nên tôi phải cưới vợ sớm. Nhưng mà chị xem, chúng tôi sống với nhau hòa hợp cho đến bây giờ cũng là đến lúc đầu bạc răng long chứ còn gì nữa.
Kể đến đây, Nguyễn trầm ngâm một lúc rồi gật gù nói tiếp.
Chung quy phải nói do ở nơi bà ấy cả. Chị thấy đấy, tôi là cái thằng phá đình phá chùa. Vì vậy, cái người chịu đựng được tôi lại còn chung thủy và tận tụy săn sóc mình thì cũng như người tô tượng đúc chuông chứ gì nữa. Không hiểu bà ấy quý tôi về cái nỗi gì, chứ tôi phá bà ấy nhiều đận đến điêu đứng. Bây giờ cứ nghĩ lại cái cảnh bà ấy luôn phải chật vật về tiền nong để chăm lo cho cuộc sống gia đình là tôi cứ phát ngượng. Ngày trước, vợ tôi cũng có của ăn của để. Thế rồi cái đận tôi trốn sang Xiêm. Tôi đã mang theo hết cả dấn vốn tư trang của vợ tôi, đến khi bị bắt là mất sạch.
Hồi đó bác định sang Xiêm để làm gì?
Hồi ấy, những thanh niên trí thức có lòng tự trọng, ai cũng muốn tìm đường đi tàu, đi Nhật, đi bất cứ đâu, miễn là không ở trong cái nước An Nam nô lệ mà bất cứ lúc nào, ở đâu, mình cũng có thể bị thằng Tây nó xà lù mẹt và đá đít. Cái tính thích phiêu lưu của mình lại gặp bạn rủ rê, thế là đi thôi.
Mình sang Xiêm là để tính đường đi tiếp nữa, nhưng vừa chân ướt chân ráo đến Bangkok là bị tóm ngay. Cũng chẳng phải vì lý do chính trị gì ráo trọi, mà vì tội trốn ra nước ngoài không có hộ chiếu. Vậy mà nó cũng giam giữ mình một năm trời. Sau khi nó thả ra về ở Cầu Mới, nó còn bắt quản thúc tại địa phương, tháng tháng phải ra trình diện với sở cẩm.
Nguyễn Tuân đang kể thì đạo diễn Đình Quang đến chơi. Anh Đình Quang vốn là bạn cũ với Nguyễn từ những ngày kháng chiến ở Thanh Hóa. Nghe nói chuyện gia đình của Nguyễn, anh Đình Quang vui vẻ chêm vào. Về đường vợ con thì phải nói anh Tuân là người sung sướng nhất. Chị Tuân một mình gánh vác việc nhà, lại chiều anh hết mực. Các con anh đều tự lập rất sớm, vậy mà bây giờ người nào cũng làm nên cả rồi còn gì. Nguyễn Tuân gật gù và chậm rãi. Ai cũng cho rằng tôi là người sung sướng nhất, nhưng giá mình không là nhà văn thì chắc có thể hưởng điều sung sướng đó một cách trọn vẹn. Cái nghiệp của mình cứ buộc mình phải nghĩ, nghĩ rồi lại nói ra mồm, lại viết ra giấy, thế là lại gây sự với đời. Mà lạ gì, ở đời đã sinh sự thì sự sinh, cho nên không lúc nào mình được yên. Rồi ông tiếp tục ngâm nga một cách hài hước. Vậy nên những chốn thong dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng, ma dẫn lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Ông lại nhấp từng ngụm rượu. Một lúc lâu như sực tỉnh, ông thốt lên. Này, giá bây giờ cho mình chọn nghề lại, thì mình sẽ chọn nghề vẽ. Vẽ thì có thể biểu hiện tư tưởng của mình mà khó bị vạch vòi. Chỉ cần công chúng, người thưởng thức, hiểu được ngôn ngữ hội họa là họ hiểu được mình. Nghề vẽ thích thật. Anh Đình Quang thông cảm với nỗi xáo động trong tâm hồn của Nguyễn lúc này. Anh muốn khỏa lấp đi nên lại kéo Nguyễn trở lại câu chuyện gia đình. Ông thì say mê với nghề nghiệp nhưng lại quá đỉnh đoảng với vợ con. Tôi vẫn nhớ câu chuyện bà chị kể lại. Ông dẫn Xuân Trường đi xem cine. Tan buổi chiều, ông mải theo bạn bè đi chơi tiếp, bỏ quên ông con lại trong rạp. Ông con nằm ngủ chỏng queo trong rạp. Đến khi thức dậy, thấy rạp vắng hoe thì cuống lên. May sao bà chị tôi đã kịp đi tìm để đón ông con trai về, mà ông anh rong chơi vẫn không hề hay biết. Có phải vậy không? Nguyễn Tuân cười, đưa ly lên chạm với Đình Quang, như để thừa nhận cái lỗi đãng trí đó. Anh Đình Quang nói tiếp. Vậy mà cũng chóng thật nhỉ. Anh Xuân Trường bây giờ đã là trung tướng. Anh con trai áp út là Xuân Đào cũng đã là giáo sư tiến sĩ. Và như tôi biết thì nhà ông có đầy đủ cả úy, tá, có cả kỹ sư, bác sĩ. Cháu nội ngoại thì nhiều rồi, mà có lẽ đã có cả chắt rồi còn gì. Nguyễn gật gù như để khẳng định điều ấy rồi nói. Bây giờ mỗi lần dỗ Tết chúng nó về đông đủ thì hai căn buồng ở 90 Trần Hưng Đạo là cứ chật ních, không đủ chỗ cho chúng nó ngồi. Một lần khác, trở lại hỏi chuyện gia đình ông, Nguyễn kể. Chị có tin vào tướng số không? Kể cũng lạ, nếu theo như một số người hay tấm tắc cho tôi là có số nhàn, số sướng, thì cái số của bà nhà tôi có lẽ là cái số vất vả. Hồi trẻ đã long đong lận đận vì tôi chả giúp đỡ gì bà ấy việc cửa việc nhà mà còn phá bà ấy nữa. Đến tuổi này rồi, bà ấy vẫn chưa được thong dong lúc nào. Không những bà ấy lo cho tôi mà còn phải chăm lo cho con rồi cho cháu. Mà bà ấy cũng lạ, càng ngày lại cứ như càng tinh anh ra. Trong trận ốm năm rồi, năm 1986, lúc đã xem như thoát chết, mình mới nói vui với bà ấy. Bà với tôi thì nên ai đi trước? Bà ấy trả lời thế này có tình tứ không? Nếu ông đi trước thì tôi sẽ buồn lắm. Nhưng tôi mà đi trước thì ông sẽ rất khổ, vì không ai săn sóc ông được như tôi. Và như vậy tôi chết cũng không đành. Tôi mới nói rằng, vậy thì cả hai cùng đi một lúc là hay nhất. Bà ấy bảo, làm sao mà lại có chuyện trùng hợp ấy được. Tôi cười vui mà nói, chỉ sợ mình không muốn thôi, chứ muốn vậy có khó gì. Như đoán ra ý nghĩ của tôi, bà ấy trợn mắt, xua tay và bảo, vậy thì không được, mình làm vậy, các con, các cháu sẽ ân hận lắm. Chị xem bà ấy có nhạy cảm không? Xin bác kể về một vài người bạn thân của bác. Nếu có thể nói về người bạn thân, thì đó là giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước. Tôi quen với Tước từ hồi kháng chiến chống Pháp. Hai cơ quan cùng đóng ở Gành Quýt. Tước cũng yêu thích văn học, có nhiều sách tiếng Pháp cho tôi mượn và mượn lại của mình các tác phẩm văn học của Liên Xô bằng tiếng Pháp. Tước từng ở Pháp khá lâu nhưng giữ được nhiều thói quen rất Việt Nam. Thỉnh thoảng được bác Hồ gửi cho gói chè hoặc chai rượu, Tước hay nhắn tôi sang viện tai mũi họng của ông để thưởng thức. Có một cảnh hoa đẹp, cũng là có một cái cớ gặp nhau để uống trà ngắm hoa. Ông gật gù đưa ra một lời đánh giá. Tước là một người rất có văn hóa. Tôi cười và thốt lên, bác lại khen phò mã tốt áo. Ông dướn mắt lên nhìn tôi rồi khoát tay nói, chị nhầm rồi, chị nghĩ rằng cứ giáo sư, bác sĩ, nhà văn, nhà giáo thì đều là người có văn hóa cả sao? Có nhiều tay tự xưng là trí thức mà vẫn thiếu văn hóa bỏ mẹ đi chứ. Nếu gọi những trí thức ấy có văn hóa thì nên hiểu đó là những kiến thức văn hóa phổ thông. Trong số đó chỉ có một số ít người thực sự có văn hóa. Cái văn hóa theo tôi quan niệm là có hiểu biết, có học, biết cách sống, biết ứng xử một cách văn minh. Tước là một người ở trong cái số hiếm hoi ấy. Xin bác kể một vài kỷ niệm với giáo sư Tước. Hồi đó B52 Hà Nội, mình đưa vợ con đi sơ tán, còn mình thì ở lại Hà Nội. Nhà mình ở gần ga Hàng Cỏ, lúc ấy cũng là mục tiêu bắn phá của địch, nên Bảo Định Giang mời mình về ở một căn buồng con ở 51 Trần Hưng Đạo. Hàng ngày mình nhờ ông Đây và vợ chồng bà Đề, ông Hòa giúp cho việc cơm nước. Hồi này Tước cũng ở lại Hà Nội một mình, vợ con đi sơ tán cả. Chiều chiều mình thường bách bộ đến phố Hồ Xuân Hương uống rượu với Tước. Nhiều khi hai đứa cứ ngồi nhấm nháp ly rượu với nhau không cần nói gì cả, mà như cùng cảm thông với nhau mọi chuyện trên đời. Tước là một người bạn mà mình có thể tâm sự, nói hết ruột gan, không cần phải e ngại giữ gìn. Có khi mình chỉ cần hé ra một vài câu, Tước đã có thể cảm nhận và hiểu hết những điều mình nghĩ mà không nói thành lời. Cái hồi mình mới về hưu, có lần mình đưa ra ý kiến này. Có lẽ ta đã nghỉ hưu, nghỉ việc rồi thì cũng xin ra đảng luôn thôi nhỉ. Các con mình thì phản đối vì chúng nghĩ rằng mình lại muốn giở chứng với đảng. Vợ mình hiểu mình hơn, nhưng bà ấy lại bảo, thôi ông ơi, người ta sao mình vậy, ông cứ bộc trực kiểu ấy rồi người ta lại suy diễn rằng mình bất mãn nọ kia thêm phiền. Riêng Tước thì khi nghe hỏi ý kiến, ông chìa tay ra bắt tay mình thật chặt và bảo, tòa bao giờ cũng độc đáo và French chờ, nhưng mình sợ là khó thực hiện đấy. Ghi chú, tòa, tiếng Pháp là ngôi thứ hai của đại từ nhân xưng, có nghĩa là anh, ông, mày. French chờ, tiếng Pháp nghĩa là sòng phẳng, rõ ràng. Hết ghi chú. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp giọng giảng giải. Sau đó mình có yêu cầu hội nhà văn thế này: các ông không nên chuyển mình về sinh hoạt ở chi bộ đường phố, mà để mình tiếp tục sinh hoạt ở chi bộ hội nhà văn. Như vậy mình có thể đóng góp tiếp chút ít chuyên môn của mình với hội. Và như chị thấy đấy, cho đến hôm nay tôi vẫn sinh hoạt cùng đảng bộ với chị. Vậy là giáo sư Tước đã nói đúng chứ gì nữa. Bác có thể cho cháu xem một vài bức thư của bạn bè. Tôi sẽ tìm cho chị xem một vài bức thư, nhưng tôi muốn kể thêm về con người của giáo sư Tước. Tước rất yêu quý công việc chuyên môn và đồng nghiệp của mình. Có thời kỳ ông hầu như ở bệnh viện suốt ngày đêm. Muốn thăm chơi với ông phải tìm đến bệnh viện. Một lần mình xách mấy cái bánh giò và giò lụa xuống bệnh viện để cùng ăn trưa với Tước. Nhưng chưa hết giờ làm việc, Tước dặn mình ngồi chờ ở phòng khách. Trong phòng khách lúc ấy cũng có một người dáng bệ vệ cũng đang ngồi chờ. Mình lẳng lặng giở sách ra đọc chứ không hỏi chuyện. Độ 15 phút sau, Tước cho y tá ra mời ông này vào phòng khám, và đó cũng là bệnh nhân sau cùng của buổi khám. Sau khi rửa tay, cởi blue, Tước vào phòng khách hỏi độc luôn, cậu có biết cậu vừa gặp ai đó không? Tôi không trả lời câu hỏi của Tước mà hỏi lại, ai đó? Tước ngạc nhiên, cậu không biết thật à? rồi nói tên một đồng chí lãnh đạo cao cấp có quyền uy trong bộ chính trị. Tôi trợn mắt thè lưỡi rồi hỏi Tước, vậy mà cậu cũng để ông ấy phải ngồi chờ sau khi khám các bệnh nhân thường, chứ không có ưu tiên? Tước cười điềm đạm và chậm rãi trả lời, trừ bác Hồ, những trường hợp bệnh nhân không đi lại được và các trường hợp bệnh viện khác mời hội chẩn. Ngoài ra, mình mời tất cả bệnh nhân đến đây vì ở đây có đầy đủ các phương tiện khám và điều trị tại chỗ. Mình thấy không ai phản đối điều đó. Trường hợp ưu tiên cũng vậy thôi. Nếu các đồng chí có lý do và yêu cầu khám trước thì mình xếp trước. Còn nếu không thì xin mời ngồi chờ trong phòng khách riêng này. Mình thấy họ cũng vui lòng chờ, không phàn nàn gì. Mình thấy mình có làm gì quá đâu. Tôi bảo, tất nhiên, nhưng không giống như mọi người vẫn làm. Tước có vẻ bực bội hỏi lại, sao lại nhất thiết phải giống mọi người? Con người của Tước là như vậy đó. Ông kể liên miên một hồi, rồi nhấm nháp ly rượu từng tí một, lặng im rất lâu như để hồi tưởng lại những kỷ niệm về người bạn thân đã quá cố. Tôi không dám phá tan bầu không khí trầm mặc lúc này, cũng im lặng ngồi đợi xem ông có kể tiếp điều gì nữa không. Nhưng bỗng ông như bừng tỉnh, đứng lên, ra về và hẹn, tôi sẽ tìm cho chị xem một bức thư của Tước. Một hôm tôi đến nhà nhắc lại và hỏi mượn xem một số thư từ của ông. Ông lấy cho xem mấy bức thư, trong đó có lá thư của giáo sư Trần Hữu Tước. Tôi xin mượn về nhà. Nguyễn chỉ đồng ý cho mượn một hôm và hôm sau đến đòi lại ngay. May sao tôi đã kịp chép lại bức thư đó để giới thiệu với bạn đọc. Xem phần phụ lục. Nhân nói việc ông đóng phim Chị Dậu, tôi hỏi về quan hệ bạn bè giữa Nguyễn với đạo diễn Phạm Văn Khoa. Ông kể, tôi quen Phạm Văn Khoa từ hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Hồi đó ông Khoa là đảng viên được đảng phân công vào đoàn kịch để giúp đỡ chúng tôi. Chả là đoàn kịch lúc ấy bao gồm toàn các nghệ sĩ từ thành phố tản cư ra kháng chiến. Ông Khoa là người hiền lành, trung hậu. Chỉ phải cái tội dại gái, ông cười gật gù và nói đùa, có lẽ vì thế mà tôi và ông Khoa hợp nhau chăng? Tình bạn giữa tôi và Khoa cũng hiền lành êm đẹp. Có được như vậy là do tính nết và con người của Khoa. Ông ta lúc nào cũng hết lòng vì bạn bè. Đi công tác xa về là thế nào Khoa cũng có chút quà gì đấy cho tôi. Khi thì gói thịt nai khô, khi thì chai rượu hoặc chục trứng muối. Đến với tôi chỉ để kể về chuyện đi đây đi đó của Khoa cho tôi có thêm thông tin về đời sống, và chủ yếu để xem tôi có cần gì thì ông ta giúp đỡ. Tôi thì thường xuyên túng tiền, gọi là túng cũng không đến nỗi túng thiếu gì nghiêm trọng, mà chỉ là thiếu tiền mua rượu và thức nhắm thôi. Biết vậy, nhưng hễ tôi hỏi vay mà ông ta không có sẵn thì ông ta tỏ ra áy náy, và chỉ vài buổi sau thế nào ông ta cũng chạy được ở đâu đó để đưa lại cho tôi. Ông ấy cũng thường xuyên túng tiền, nhưng hình như ông ấy xem cái chuyện văn nghệ sĩ mà túng thiếu là cái chuyện bình thường. Nhưng thấy tôi túng là ông ấy nhăn nhó khổ sở và thế nào cũng tìm cách giúp. Tôi biết là không chỉ có tôi được Khoa nhiệt tình giúp đỡ, mà đối với các bạn bè khác, ông ta cũng giúp đỡ tận tình và vô tư như vậy. Thời buổi bây giờ mà có được tình bạn như vậy có đáng vui không? Trong số những nhà văn đương đại, bác thân với ai nhất? Lẽ ra chị nên quan sát chứ không nên hỏi tôi điều này. Biết là ông định làng, nhưng tôi vẫn cứ trì, vì tôi biết gần đây ông có dễ dãi và đằm tính hơn, nên hy vọng là cứ kiên nhẫn thì có thể moi thêm ít nhiều điều. Tôi lại gặng hỏi tiếp. Bác đã viết về Tản Đà, Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng một cách trân trọng và tình nghĩa. Đã viết về Võ Quảng, Hoàng Phủ Ngọc Tường đầy lòng ưu ái sẻ chia. Còn đối với Nguyễn Văn Bổng, Tô Hoài, Nguyễn Quang Sáng, Kim Lân v.v. những người thường đến uống rượu với bác thì sao? Thấy tôi trì quá, ông cũng hết cả bực. Ông cười độ lượng rồi nói nửa đùa nửa thật. Đó là những nhà văn có tài. Mỗi người một phong cách, một cá tính, Không ai giống ai, và họ lại càng không giống tôi. Đó là những đồng nghiệp, những ông bạn rượu đáng quý của tôi. Đến đây thì tôi đành chịu, không moi thêm ở ông được gì. Ngày Nguyên Hồng mất, Nguyễn Tuân đã kể về Nguyên Hồng như sau. Ai cũng cho tôi là ngang bướng, gai ngạnh. Còn Nguyên Hồng thì hồn nhiên, dễ dãi. Nhưng có một lần, Nguyên Hồng đã tỏ ra ngang bướng hơn tôi. Cái đận xảy ra vụ Nhân Văn Giai Phẩm, nhiều văn nghệ sĩ bị xem là có tư tưởng hữu khuynh, mất cảnh giác, phải đi học tập để tự phê bình rồi đi lao động. Nguyên Hồng tuyên bố rằng ông không làm gì sai, ông phản đối và dọa sẽ kiện. Ông mắng mấy anh em trong chúng tôi là đồ hèn. Ông bỏ về ấp Cầu Đen yên thế ở. Hàng năm rời, ông không thèm về đến trụ sở Hội Nhà Văn. Kể xong, Nguyễn Tuân ngồi im lặng, trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Cái con người giản dị, cương trực, đáng quý ấy đã không còn nữa, thế có buồn không? Cứ thế, ông ngồi lặng đi rất lâu. Tôi biết trong đời sống bình thường, Nguyễn Tuân có những thói quen trái ngược hẳn với Nguyên Hồng. Nguyễn Tuân sống theo nghi thức, kiểu cách bao nhiêu thì Nguyên Hồng lại xuề xòa, giản dị bấy nhiêu. Nguyễn Tuân thường kêu Nguyên Hồng xuề xòa đến luộm thuộm. Đọc tập Cơn Bão Đã Đến của Nguyên Hồng, ông kêu là rườm rà, dài dòng. Nhưng về phẩm chất con người của Nguyên Hồng thì ông tỏ ra hết sức quý trọng. Tôi thấy các nhà văn chả mấy ai chịu ai, vậy mà trong một bài viết về Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân đã ví mình là người phá đình phá chùa, còn Nguyên Hồng là người tô tượng đúc chuông. Nói về vợ mình, Nguyễn Tuân cũng một đôi lần ví von như thế. Ngày đám tang Nguyên Hồng, Nguyễn Tuân không lên ấp Cầu Đen đưa ma được. Nhưng ba hôm sau, ông đã đánh xe lên viếng mộ bạn. Ông mang rượu và hương lên mộ, rồi nói với con Nguyên Hồng, người dẫn đường cho ông lên mộ, cứ về nhà trước. Ông ngồi lại một mình, thắp nén hương rồi rót ra hai chén rượu. Ông uống một chén, còn chén kia ông tưới lên mộ. Và cứ thế, ông ngồi mãi bên mộ bạn cho đến khi bà Nguyên Hồng ái ngại cho con ra mời, ông mới chịu về. Ngày Xuân Diệu mất, tôi tìm Tô Hoài để đặt bài cho báo. Đến số 90 Trần Hưng Đạo, nhà Nguyễn Tuân, tôi gặp hai ông đang trầm ngâm uống rượu để tưởng nhớ nhà thơ, người đồng nghiệp tài hoa của mình vừa khuất bóng. Trong khi tôi trao đổi với Tô Hoài về ngày giờ nhận bài để kịp đăng vào số báo tới, thì Nguyễn Tuân đã chọn được một mẩu giấy đẹp và dùng bút dạ đen viết mấy dòng chữ nắn nót và tài hoa như nét thư pháp. Xuân Diệu mất đi, tôi thấy như mất đi nửa cuộc đời mình. Ký tên bên dưới rồi chuyển cho tôi và bảo, chị cho đăng bức chướng tưởng niệm Xuân Diệu này của tôi lên báo. Tôi nhớ lần ấy, tôi đã cho chụp nguyên kích cỡ bút tích đó của Nguyễn Tuân in lên báo Văn Nghệ. Nguyễn Tuân là vậy, người ta cứ bảo ông kênh kiệu, cầu kỳ, nhưng với những tài năng, ông luôn tỏ thái độ quý mến một cách chân thành. Trong sinh hoạt mỗi nhà văn, nhà thơ có mỗi thói quen riêng, có khi rất trái ngược nhau, có khi tranh cãi với nhau gay gắt, nổ lửa, về quan điểm chẳng ai chịu ai, nhưng họ sống chan hòa được với nhau. Hàng mấy chục năm trong cùng một mái nhà của cơ quan hội là do biết trân trọng tài năng của nhau. Nguyễn Tuân không chỉ quý mến các nhà văn, nhà thơ, mà ông còn quan hệ rộng rãi với giới văn nghệ sĩ và cũng được họ nể trọng. Có lẽ vì thế mà ông được bầu làm tổng thư ký đầu tiên của Hội Văn Nghệ từ thời kỳ chống Pháp. Các đạo diễn sân khấu, điện ảnh như Đình Quang, Chi Lăng, Phạm Văn Khoa, họa sĩ, nhạc sĩ tên tuổi như Văn Cao, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Sĩ Ngọc, Diệp Minh Châu, v.v. thường hay lui tới số 90 Trần Hưng Đạo uống rượu với Nguyễn Tuân. Gọi là đến uống rượu, nhưng thực ra để chuyện trò tâm đắc là chính. Có khi cả cuộc rượu mấy tiếng đồng hồ, Nguyễn Tuân chỉ nhâm nhi một chén rượu con với vài rẻ mực nướng. Sau này quen thân với chồng tôi, anh Hồng Phong, có khi Nguyễn Tuân hay rủ, khi thì Diệp Minh Châu với Sĩ Ngọc, Phạm Văn Khoa, khi thì Văn Cao, Bùi Xuân Phái đến nhà tôi tại số 6 Lý Thường Kiệt uống rượu. Tôi nhớ một lần, sau trận ốm nặng vừa phục hồi, Nguyễn Tuân bảo tôi làm một ít thức nhắm, rồi ông mang rượu ngon đến, bảo để cùng uống với Hồng Phong, Văn Cao, Bùi Xuân Phái. Anh Hồng Phong rất chịu chuyện với cụ Nguyễn, bởi cụ rất uyên bác. Ngồi với ai, cụ Nguyễn cũng có những câu chuyện rất hóm hình, có duyên về văn thơ, nhạc họa, triết lý Đông Tây Kim Cổ. Bởi thế, dù không biết uống rượu, nhưng Hồng Phong cũng say chuyện quên cả thời gian. Thấy đã khuya, sợ cụ bà ở nhà sốt ruột về sức khỏe của cụ ông, tôi bèn nhắc khéo. Thầy thuốc đang khuyên bác không được thức khuya đấy. Để cuộc trò chuyện tạm dừng. Đang vui chuyện, Văn Cao mắng tôi. Cô không được hỗn, sao cô dám ngăn cản anh Tuân khi anh đang cao hứng? Đối với lớp tài năng trẻ tuổi hơn mình như Nguyên Ngọc, Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, rồi anh Đức, Nguyễn Quang Sáng, đến Xuân Quỳnh, Phạm Tiến Duật, Hoàng Phủ Ngọc Tường, v.v. cụ Nguyễn cũng đều hết sức ưu ái và quý trọng một cách thật bình đẳng. Mỗi lần Trịnh Công Sơn ra Hà Nội, bao giờ anh ấy cũng nhớ mang rượu đến biếu và để cùng chạm cốc với cụ Nguyễn. Trước khi vào nằm viện để rồi không còn được trở về, cụ Nguyễn vẫn còn kịp viết thư thăm hỏi Nguyễn Khải và Mộng Tuyết ở thành phố Hồ Chí Minh. Tấm lòng ưu ái với bạn bè, với các lớp tài năng ấy đã được cụ giữ gìn một cách cẩn trọng. Tôi xin kể thêm về những ngày cuối cùng của Nguyễn Tuân. Hôm ấy là ngày thứ sáu, Nguyễn Tuân đi khám tại bệnh viện Hữu Nghị. Bác sĩ yêu cầu phải nhập viện ngay. Tuy nhiên, Nguyễn đã xin với bác sĩ lùi ngày nhập viện lại, vì trước đó ông đã đến xem triển lãm tranh vẽ trên bao bố của hai họa sĩ Bửu Chỉ, Hoàng Đăng Nhuận. Ông thích quá nên đã mời họ đến nhà tôi uống vào ngày thứ bảy. Hôm ấy, Nguyễn không chỉ mời hai họa sĩ Huế mà ông còn yêu cầu họ mời thêm những người yêu Huế đến cùng chung vui. Cuộc vui như làm ông trẻ lại hàng mấy chục tuổi. Ông nói chuyện một cách hóm hình, rồi cùng gõ đũa vào bát đánh nhịp ca vui các bài hát kêu gọi xuống đường của sinh viên đô thị Sài Gòn, Huế. Cuộc vui đã để lại tình cảm và ấn tượng sâu sắc về một Nguyễn Tuân lạc quan yêu đời trong lòng chúng tôi. Hôm sau, Nguyễn Tuân xách cặp vào nằm viện một cách vui vẻ như ông vẫn thường có những chuyến đi khỏi nhà như thế. Vậy mà, chỉ 40 tiếng sau, ông đã đi mãi vào cõi vĩnh hằng.